Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 198. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Đầy Dẫy Đức Thánh Linh, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Này nó giúp cho chúng ta hiểu Phaolô đang nói một cái chuyện quan trọng cho mình. Tại vì mình không hiểu cái này, mình cứ chờ ba chuyện khác. Ông đang nói như thế này là cái người say rượu là cái người không giữ lại gì hết, không có chống lại gì hết, thả hết, đi theo, nghĩa là hoàn toàn giao phó, hoàn toàn thả ra, không có chống nghịch lại. Thành ra ông đang nói điều này, cái điều mà anh em không thể làm với lại rượu. Anh em không thể say rượu vì rượu sẽ sanh ra cái chuyện này, sẽ làm cho anh em không có giữ lời, không có giữ mình, cứ thả ra hết, không kỷ luật, không gì hết, không có chống gì hết, cứ tuôn hết á. Thì ông nói đó là điều không thể làm với rượu, nhưng mà anh em phải làm với Thánh Linh. Điều mà không thể xảy ra cho anh em với rượu thì anh em phải xảy ra trong Thánh Linh, tức là khi anh em say Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh thì anh em cũng phải như người say rượu trong Thánh Linh. Nó bắt đầu chỉ cho mình tới cái vấn đề tại sao chúng ta phải hiểu cái chữ này để thực nghiệm vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại vì đầy dẫy Đức Thánh Linh là say Thánh Linh, hay là giống như người say rượu với rượu thì chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh là như vậy. Cái ý nghĩa dĩ nhiên là trong cái vấn đề là sự chủ động của Thánh Linh, hay là người bị say rượu thì bị chủ động rượu đó. Mình nói là không phải ông nói đâu mà rượu nói ha. Chữ đầy Thánh Linh hay là cái chữ đầy đó, cái đầy dẫy, nó cũng được dùng xúc tích lắm ở trong Kinh Thánh. Chữ chẳng hạn như là gió mà đầy mấy cái bườm, gió thổi mà đầy bườm thì mình nói là đầy, làm cho tròn đầy, nhưng mà cũng theo cái ý nghĩa là sao? Nó đẩy cái thuyền. Thành ra cái vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh là cái chủ động, dẫn đi, đẩy đi. Cái ý chính là vấn đề chủ động. Cái người mà được đầy dẫy cái gì thì sẽ làm theo điều đó. Người đầy rượu thì sẽ làm theo rượu, nói theo rượu. Kinh Thánh cũng chỉ ra cho chúng ta những điều đó, chẳng hạn như là họ đầy sự đau buồn ở trong Giăng đoạn 16 câu 6 khi mà nói về các môn đồ nghe Chúa nói về thập tự giá, hay là họ đầy sự kinh sợ, hay là những người Do Thái đầy những sự giận dữ, hay là các môn đồ đầy dẫy đức tin. Hết đầy cái gì thì sống dưới sự tể trị của điều đó, sống dưới sự chủ động của điều đó. Tôi sẽ tóm tắt lại, nhưng mà có lẽ một cái ý nữa cũng giúp cho chúng ta về cái sự chủ động hay là đầy dẫy. Nó giống như là cái găng tay với cái bàn tay. Cái găng tay thì để mà làm những cái công việc, nhưng mà tự nó không có làm gì, nó nằm đó thôi. Nó chỉ làm cái công việc khi mà có bàn tay đút vô đó, đẩy ở trong đó, hoàn toàn chủ động đó. Một mình nó thì nó không có nói là xin cho tôi làm chuyện này, xin cho tôi làm chuyện kia. Nó chỉ làm cái chuyện của cái bàn tay đó, cái công việc của cái găng tay là của bàn tay. Tức là ở đây khi Thánh Linh đầy ở trong một người thì nó giống như vậy, hoàn toàn chủ động, hoàn toàn nắm lấy. Cho nên ở đây tại sao tôi dùng cái chữ vâng phục tức khắc, là nó đem những cái khía cạnh này lại với nhau. Là khi Đức Thánh Linh nắm lấy chúng ta, chủ động chúng ta, thì cái phần của chúng ta là chúng ta như người say. Chúng ta không chống lại, chúng ta tức khắc hễ thấy là làm, hễ biểu là chạy, hễ mà nghe là thực hành. Đó là vấn đề cần thiết. Bởi vì ở trong đời sống của chúng ta, không phải là chúng ta không biết lời Chúa hay là không biết Thánh Linh hay là ý của Chúa, chỉ là chúng ta không làm ngay. Chúng ta hay lý luận, hay hỏi tới hỏi lui, hay nói phải Chúa giải thích này, Chúa chỉ ra cho con nhiều thứ lắm. Ở trong quân trường, cái chuyện đầu tiên mà người ta làm trong quân trường là gì? Làm sao để mà người lính mới không có hỏi gì nữa, thế mà nghe cấp trên biểu là làm, không có ngồi đó là súng đạn bắn tới ào ào, rồi cấp trên biểu xuống thì nói khoan đã, đại quý, ông hiểu ông nói gì, xin mời họp lại để thảo luận. Thảo luận thì chết chết, không làm được chuyện. Thế đó,
vấn đề là vâng phục tức khắc, làm theo tức khắc.
Đó là cái ý mà chúng ta muốn nói ở đây. Bởi vì sự vâng phục mà chờ đợi hay là trì hoãn là sự không vâng phục. Vâng phục mà trì hoãn là không vâng phục. Giống như ở nhà mình nói mấy đứa con đó là ăn xong con rửa chén. Dạ dạ, nó để hai ngày sau nó rửa thì mình kêu cái đó là vâng lời hay không vâng lời? Không vâng lời chứ, phải không? Chuyện mình làm nó là như vậy.
Cho nên vấn đề vâng phục tức khắc là ý chính ở đây.
Là không có chống lại, nhất định, nhất quyết, tức khắc ở trong cái chuyện của mình đang làm. Đang giận đó, muốn nói ra đó, mà nhớ lời của Chúa nói là chớ có một lời dữ ra từ miệng anh em thì sao? Ngừng liền. Chứ không có nói để nói xong cái lời này rồi ăn năn sau, ngừng liền.
Đó là vâng phục tức khắc, đáp ứng tức khắc.
Mình đang buồn buồn như vậy, mình muốn kể lại chuyện mà mình đang bị tổn thương rồi đó, mình mới tính nói, khi nhớ ra bài học là mình nói là sao? Không được nhắc lại với người đó, cũng chẳng được nhắc lại với ai, cũng không được nhắc lại với mình. Đó là cái sự tha thứ. Thì mình làm gì? Ồ, ráng kể một chút. Kể một chút tức là không có say ở trong cái điều này. Làm liền, ngừng liền, cứng họng liền, đổi chiều hướng liền, chạy liền. Đó là cái ý mình phải làm. Chà, như giờ mình đang túng thiếu hay là đang phải suy nghĩ vấn đề này mà lời của Chúa nói trong vấn đề dâng hiến hay là trong vấn đề
nhu cầu tài chánh thì phải sống trong sự trông cậy, nương nhờ nơi Chúa.
Mình làm đó là sự vâng phục tức khắc, làm liền ở đây. Vấn đề của chúng ta nó nằm chỗ này. Anh chị em nhớ tôi nói lúc nãy là phải đầy rượu thì mới gọi là say. Phải đầy rượu mới gọi là say, uống tí không gọi là say. Vấn đề của chúng ta khi tới với Thánh Linh hay là tới với điều này là chúng ta không có đầy để mà say. Chúng ta đụng tí chỗ này, đụng tí chỗ kia, chúng ta hiểu một chút chỗ này nhưng mà không say hết trơn á. Cái đầu vẫn tỉnh à. Mà chú nói là với vấn đề Thánh Linh là mình không có thể nào mà Thánh Linh bên mình, bên là hai người giống như nói chuyện với nhau thực hành được. Hoàn toàn phải giao phó cho Chúa. Khi Thánh Linh phán dạy điều đó tới với chúng ta phải thực hiện. Chẳng hạn như bây giờ mình có nhiều chuyện rồi, mình không có muốn hầu việc Chúa, muốn bỏ. Rồi Kinh Thánh nói là phải siêng năng, trung tín, làm công việc Chúa dư dật thì mình làm gì?
Thì mình vâng phục thi hành, dù có cảm thấy thích hay không, điều đó không phải là chuyện đáng kể.
Làm liền chứ không có ngồi đó nói nhưng mà con không thấy vậy, nhưng mà con không đủ sức. Chúa nói sáng chủ nhật đi nhà thờ.
Thích hay không?
Đi nhà thờ, vì sao lời Chúa nói là chớ bỏ qua sự nhóm lại. Cho nên mình đi nhà thờ, mình sống động ở trong đó. Chúa nói là hãy tin Chúa, giao phó cho Chúa. Mình nói nhưng mà đau quá Chúa, nhưng mà nhiều, không có nhưng mà, những gì trơn á. Giao cho Chúa, làm liền, Chúa nói tới đâu làm tới đó. Đó là cái chìa khóa. Còn không thì chúng ta sẽ biết nhưng mà không có được cái quyền năng Chúa nắm lấy, không có sự đầy dẫy, không có say, không gì trơn. Thành ra không có sự chủ động của Thánh Linh. Phần số 2 sẽ giải thích cho chúng ta vấn đề là cái gì đến để mà chúng ta thi hành liền. Nhưng mà tôi muốn anh chị em hiểu mấy chữ này là phải đầy dẫy, được ngâm ở trong đó. Thứ hai là không có chống nghịch lại. Chúa phải nắm hoàn toàn sự chủ động và phải làm liền tức khắc. Thành thử trong mấy chữ đó, chữ nào mà nó đến với lòng mình, xoay qua nói với người bên cạnh. Ngâm hay là không chống nghịch hay là chủ động của Chúa hay là phải làm liền tức khắc. Chữ gì mà nó đến với mình?
Tôi muốn anh chị em nói để mà nhớ.
để lúc đi ra khỏi đây mà nói, ủa lúc nãy nói gì, cái chữ mình nói mình nhớ. Nhớ chữ vân phục tức khắc, không có để dành, không có hỏi gì trơn á, nói là làm liền. Nhưng mà cái ý thứ hai là làm sao mình biết cái ý nó tới trong lòng mình là tới từ Thánh Linh. Tại vì nhiều ý nó tới lắm. Nhiều khi nó ý nó tới thì cái ý mình nó tới, cảm động của mình nó tùm lum la. Thì điều thứ hai mình cần là phải dư dật trong lời Chúa. Dư dật trong lời Chúa. Phần Kinh Thánh đó chúng ta được giải thích thêm ở trong sách Colossae mà chúng ta đọc lúc nãy, anh chị em dễ ra. Ở đây là khi mà nói chúng ta vâng phục tức khắc, thì cái câu hỏi là vâng phục tức khắc cái gì, lúc nào, có phải là cái ý niệm gì nó đến, hay là mình có cảm động này mình nói đây là phải đến từ Chúa, hay cái ý này nó tới
không?
Vấn đề là ở đây cái cách mà Phaolô viết trong cái đoạn song song thì ông nói như thế này: nguyên xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy lấy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. So sánh câu đó với câu mà chúng ta đọc lúc nãy trong đoạn số 5 thì chúng ta thấy là đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, hãy lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Kết quả nó giống nhau. Hai bên mình để song song với cái kết quả của cái sự đầy dẫy Thánh Linh và cái kết quả của đầy dẫy lời Chúa, nó giống nhau. Cho nên ở trong cái sự giải thích đây á, chúng ta có thể nói là đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là đầy dẫy lời Chúa. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là đầy dẫy lời Chúa. Đầy dẫy lời Chúa ở đây nói rằng lời của Đấng Christ đầy dẫy ở đầy trong lòng anh em, đầy dẫy trong lòng anh em. Tức là chúng ta tới phần bây giờ hỏi làm thế nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thường thì mình nói là phải cầu nguyện rồi chờ Đức Thánh Linh thăm viếng, rồi chờ có một sự cảm động. Mà hễ mình thấy khóc lóc cho nhiều mình nói chắc là đúng rồi đó, chắc là Thánh Linh thăm viếng. Tại mà khóc nhiều mình thấy ô được thăm viếng Đức Thánh Linh, giảng dài quá người ta khóc, không phải Thánh Linh. Cái đó khác. Thành ra khóc lóc không nhất thiết là chứng minh. Chỉ có nhiều khi chứng minh là sự cảm động của mình nó nhất thời mà thôi. Vấn đề ở đây là đầy dẫy lời Chúa. Đầy dẫy lời của Chúa là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên tôi trở lại ở đây là nói thì dễ hiểu, nhưng mà hỏi lúc nãy đầy rượu tới một mức nó mới sai. Thì ở đây phải đầy dẫy lời của Chúa tới một mức mới là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy bắt đầu thấy cái sự nối kết ở đây không? Là sự giàu có hay sự đầy dẫy? Giàu có là sao? Nhiều hay ít? Nhiều. Lời Chúa phải nhiều, giàu có, đầy dẫy trong lòng anh em thì mới tới cái mức mà anh em sai được, mới tới cái mức mà anh em được Thánh Linh nắm lấy. Còn mà lơ tơ dưới thì không sai, tức là không được sự chủ động của Thánh Linh. Lập tức chúng ta hiểu vấn đề là chúng ta rất ít khi nào sai. Mình biết, thấy, nhưng mình không sai. Và vì thế không có quyền năng của Thánh Linh. Thành ra Hội Thánh biết làm, nhưng mà cái quyền năng nó không tới được. Vì sao? Vì cái lòng nó không đầy, nó không có say. Cho nên đầu tiên hơn hết á, là chúng ta phải đầy dẫy lời của Chúa. Bây giờ đầy dẫy nó nói lên cái vấn đề là phải, giống như uống rượu phải uống. Uống chút thì không say, uống phải 2-3 két, tôi không biết là uống bao nhiêu mới say, nhưng mà phải uống tới mức mà nó say kìa. Thì tức là lời Chúa phải nhận vào tới lúc mà nó đầy trong mình nó mới gọi là say. Thì tôi hỏi anh chị em à, có lời Chúa đến với mình tới cái mức đó không? Và phần lớn trả lời là
không.
Cho nên có cầu nguyện đầy dẫy Đức Thánh Linh, có la khóc tới cái mức nào nữa cũng sẽ không có kết quả đó. Vì lời Chúa không đến tới mức để mà say. Cho nên mình hỏi rằng thứ hai có lời Chúa tới không? Chờ tới Chủ Nhật. À, tiếng đồng hồ tôi thức được nửa tiếng là tôi giỏi rồi. Không, cái đó là sống còn sống chưa được nữa, chứ đừng nói là say. Cho nên mình phải có cái chỗ là lời Chúa giảng ở đâu, lời Chúa học ở đâu, Kinh Thánh đọc như thế nào. Thường xuyên đó, mà cứ thường xuyên tới, tìm mọi cơ hội, tìm mọi chỗ có học Kinh Thánh tới đó, có cơ hội để nghe lời giảng, học đó, có sách để đọc về lời Chúa, đọc Kinh Thánh, có thường xuyên đọc hàng ngày, nó mới tới cái mức mà say mới nổi. Cho nên vấn đề của chúng ta là vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh, nó không phải là một cái chuyện huyền bí. Nó là một cái sự thực nghiệm mà chúng ta có thể làm được, nhưng mà phải bắt đầu ở cái chỗ là phải uống, phải lấy vào thường xuyên đều đặn cho tới mức mà lời Chúa nắm lấy chúng ta, giống như rượu nắm lấy người say, là mở mắt ra là nhớ lời Chúa. Đối diện với hoàn cảnh nào là hỏi lời Chúa nói như thế nào, giống như là Kinh Thánh nói là tôi thường thường để Chúa trước mặt tôi, để tôi không phạm tội của Chúa, tôi để lời Chúa trong lòng tôi. Đi đâu làm gì cũng hỏi để mà suy nghĩ. Chuyện chi tiền nó cũng phải đụng tới Chúa, chuyện dạy con nó phải đụng tới Chúa, chuyện gì cũng đụng tới Chúa hết. Vì sao? Vì đó là bắt đầu say ở trong cái chỗ được Chúa nắm lấy, khuấy động và chủ động. cho nên dễ biết lời Chúa mà không sai, không đủ. Tôi tưởng đó là cái điểm căn bản hơn hết. Nhất là trong hội thánh thường xuyên hay nói đủ rồi, làm gì vui vui được không? Đó là ngồi lại học lời Chúa nữa. Chứ làm gì giờ? Làm thế nào để biết ý Chúa? Làm thế nào để được Chúa chủ động? Làm thế nào để Chúa nắm lấy mình? Phải có lời Chúa. Không có nghĩa là đừng làm gì khác hết, chỉ đọc lời Chúa không. Tại vì mình thấy cái kết quả là sẽ có sự sống động ở trong điều đó. Ở cái điểm này là chúng ta phải được nắm lấy đủ của lời Chúa, dồi dào, dư dật. Cho nên cái vấn đề để chúng ta thấy là một hội thánh hay là đời sống riêng của chúng ta đó, mà không có cái khía cạnh này hay là không có cái kỷ luật này đó, sẽ cầu nguyện miết, sẽ tìm kiếm miết, sẽ chạy miết, nhưng sẽ không được chủ động bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời. Cho đến khi mình được đầy dẫy lời Chúa là một phần, rồi sao nữa? Tức khắc làm theo, phải không? Biết cho hết mà biết trên đầu không á, mà không làm theo thì cũng chẳng sai. Biết tới đâu sai tới đó, biết tới đâu làm tới đó, đáp ứng tới đó, thì tới một cái mức sai rất là rõ ràng.
Nhưng mà điểm mà tôi muốn nói là như thế này, là chúng ta phải nhạy cảm với lời của Chúa. Đụng tới một cái là phản ứng liền. Thì trong phần thuộc linh chúng ta cũng phải nhạy cảm với lời Chúa như vậy.
Có nhiều khi lời của Chúa tới đầy dẫy nhưng mà mình không có đáp ứng, mình không có nhạy cảm, chả đụng gì tới mình, nó không sai được. Nhưng mà nhiều khi lời tới đâu mình đụng tới đó, mình đáp ứng tới đó, nó nắm lấy mình liền, nó chuyển động mình liền, nó thay đổi mình liền. Chứ tôi không nghĩ là phải đọc hết Kinh Thánh 2-3 lần Chúa mới bắt đầu đầy dẫy mình, tôi không có nghĩa đó. Nhưng mà lời Chúa tới đâu, nghe tới đó, làm tới đó, đáp ứng tới đó, thì tự nhiên sống ở trong cái sự say sưa hay là cái sự đáp ứng đầy trọn mà Chúa nói ở đây. Cho nên anh chị em, lời đó đến với chúng ta, tôi muốn nhắc thứ hai đó, đây là một cái đòi hỏi, đây là một cái sự đòi hỏi của lời Chúa. Nó là mỗi người chúng ta không thể say rượu, nhưng mà mỗi người phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không có nghĩa là trong hội thánh có một số đầy dẫy Đức Thánh Linh rồi một số không. Thường mình có thể nói ô một số nào đầy dẫy Đức Thánh Linh thì tôi chọn ra làm công việc Chúa.
Không.
Chúa nói là mọi người phải say, mọi người phải sống ở trong cái chỗ được đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế này. Và Phaolô dùng cái chữ là chuyện tiếp tục làm. Cái vấn đề này say đó, phải tiếp tục say. Say rồi nó giả rượu phải không? Phải uống thêm. Giống như vậy thì khi chúng ta sống ở trong lời Chúa phải thường xuyên. Tại có người nói hồi đó hỏi chuyện tin Chúa làm sao, công việc Chúa làm sao, kể toàn chuyện đời xưa không? Chuyện tuần rồi thì sao? Chuyện bây giờ thì sao? Có đang say lời Chúa không? Lời Chúa có đang nắm mình không? Hay là toàn chuyện 10 năm trước, toàn chuyện đời xưa? Gì gì đâu, toàn ô có một lần tôi say. Nhưng mà cái vấn đề đó rồi sao? Rồi cái kinh nghiệm của Chúa bây giờ dẫn mình tới thế nào? Anh chị em, lời của Chúa hiện bây giờ, hôm nay, ngày mai như thế nào trong đời sống chúng ta và chúng ta đáp ứng ra sao? Tôi muốn tới phần số 3 chỉ để thiết lập cái vấn đề ở đây, để nói về vấn đề cộng đồng Hội Thánh Chúa một tí. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết tuần tới. Nhưng mà ở đây nói như thế này, khi mà chúng ta bước vào trong sự say lời của Chúa, đầy dẫy quyền năng của Chúa rồi, thì nó bày tỏ ra ở trong ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau. Bày tỏ ra trong sự hết lòng ca mừng ngợi khen Chúa. Bày tỏ ra trong sự thường thường nhân danh Chúa Giêsu Christ tạ ơn Đức Chúa Trời. Bày tỏ ra trong sự vâng phục nhau. Đó là kết quả rõ ràng lắm của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và cái điểm mà chúng ta thấy được liền ở đây, khi mà tôi dùng cái chữ là sống áp dụng koinonia mạnh mẽ hay sống áp dụng thông công mạnh mẽ, tức là chúng ta đo lường sự đầy dẫy Thánh Linh ở trong liên hệ của mình với người khác, liên hệ ở trong chức vụ của hội thánh, trong công việc mà Chúa đặt để. Có thể nói là như thế này, hội thánh đầy dẫy Thánh Linh hay không, coi sự thờ phượng của hội thánh, coi con dân Chúa say Chúa tới chừng nào, đam mê Chúa đến chừng nào, hay là phải rượt ra đường kiếm dây kéo vô đặt ngồi trong này mới ngồi. Rõ ràng đó, mà vấn đề là như thế này, không ai say được cho mình, không ai vâng phục Chúa dùng cho mình, không có ai tin Chúa dùng cho mình, không có ai đáp ứng Chúa dùng cho mình. Là cộng đồng, nhưng mà mỗi người phải làm cái chuyện đó. Rồi chuyện nối kết với nhau trong sự thờ phượng, cái điểm mà vui mừng trước mặt Chúa, hát mừng, nó bày tỏ ra sự sống động ở trong Chúa. Không có ai hát mừng dùm mình hết á. Nó có cái sự lay, có sự hướng dẫn, có sự áp dụng, nhưng mà thể mà mình không đáp ứng thì không đáp ứng. Cho nên phần của chúng ta cá nhân có, nhưng mà nó phải nối kết với nhau, nhưng mà không ai có thể thay thế mình được trong chuyện đó. Rồi đây nó là nhân danh Chúa mà tạ ơn, không có nghĩa là gặp gì cũng nói cảm ơn Chúa, nhưng mà cái lòng vui mừng. Chúng ta sẽ học thêm cái là có đời sống dư dật ở trong Chúa nó tuôn chảy ra. Khi mà chúng ta nghe than ô mệt quá, nhiều quá, khó quá, chúng ta biết cái cộng đồng đó không đầy ấy Đức Thánh Linh. Tại vì đầy ấy Đức Thánh Linh, Chúa nói sao con đường đi tới Siôn đi càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Con đường của người công bình thì giống như là ban mai cho tới ban trưa, nó càng đi càng sáng càng mạnh hơn. Người mà đi theo Chúa trong ơn của Chúa thì là cất cánh bay cao như chim ưng, chứ đâu có lạc đặt như mấy con vịt. Phải không? Mà mình lạc đặt như vịt đó mà mình đi được mấy bước mà lại than mệt rồi thì vấn đề là sao? Vấn đề không phải là bây giờ cầu nguyện để hội thánh được giấy động, cầu nguyện để Chúa thăm viếng, cầu nguyện là sao? Để chúng ta lấy lời của Chúa vâng phục. Khi mà lời Chúa tới chúng ta vâng phục làm liền, đừng có cãi tới cãi lui rồi du di chỗ này chỗ nọ, thì có cầu nguyện cũng thay đổi được hội thánh. Cho nên mỗi chúng ta chỗ nào lời Chúa tới nó đụng tới mình, chúng ta làm liền, thực hành liền, mở lòng ra để lời Chúa dư dật đến, tới đâu làm tới đó, thì mình sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Nhưng mà điểm quan trọng, mình sẽ thay đổi cái cộng đồng của mình. Khi mà cái người ở trong cộng đồng hội thánh mà được đầy dẫy Thánh Linh thì cả hội thánh được thay đổi. Mình thấy được ở trong sự liên hệ, công việc, sức mạnh, sự vui mừng, tất cả. Cho nên anh chị em ở đây, khi chúng ta nói về vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta phải nhớ đó không phải là một cái sự siêu việt màu nhiệm mà Chúa ban cho một số ở trong một cái thời điểm mà không ai biết được, chỉ có chờ đó rồi tùy Chúa. Có sự thăm viếng của Chúa, sự thương xót của Chúa, Chúa đến đập vỡ sự cứng lòng của mình trong ân sủng Chúa có. Nhưng mà ở đây thì Chúa nói làm sao? Mỗi người anh em phải uống cho đủ nước của lời Chúa, nước hàng sống của Chúa, say mê lời Chúa tới nỗi say. Say để mà không có chống nghịch, say để mà không trả lời, say để mà nắm lấy lời Chúa rõ ràng khi lời Chúa tới thực hiện làm ngay. Ở nơi đó sự bành trướng, sức mạnh đến cho tất cả. Anh chị em muốn gia đình mình mạnh mẽ của sự thay đổi của Thánh Linh Chúa không? Hỏi coi lời Chúa trong gia đình ra thế nào. Mà không có cái đó thì anh chị em có thể cầu nguyện làm đủ thứ gì đó, nhưng mà không có cái đó mình sẽ không say. Mình sẽ không bị được chủ động, mình biết hết, nhưng mà nó không sai. Nó phải tới cái chỗ Chúa nắm lấy. Rồi những chuyện mình biết đó, mình có làm liền không? Hay đang giấu kể rồi. Chúa nói làm cái đã, rồi Chúa sẽ thay đổi mình. Chúa sẽ chỉ cho con đường bước tới ra thế nào. Cái chỗ nào biết, nghe, làm liền. Khi mà cuộc đời đã như vậy, từng bước một, đi tới chỗ say sưa trong Chúa, vui mừng trong Chúa, đầy trọn trong Chúa. Tôi dùng cái chữ luôn tuôn ở cái nghĩa là thả làm vui mừng, nghĩa là không có bị khó khăn gì trơn, đầy hết trong sự vui mừng trước mặt Chúa.
Giao phó trọn vẹn cho Chúa hoàn toàn tùy thuộc dưới quyền năng chủ động của Thánh Linh Chúa, bộc phát ra trong sự tôn kính thờ phượng Chúa, bài hát ca ngợi thiêng liêng, với nối kết chặt chẽ sống động giữa cộng đồng dân Chúa với sự sống của tình yêu thương, của sức mạnh chịu đựng, của sự hiệp một, của sự dấn thân. Tất cả những điều đó bày tỏ ra quyền tể trị của Thánh Linh trong đời sống, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được hoàn toàn giao phó cho Đức Thánh Linh. Cho nên một phần nó cũng tùy thuộc nơi chúng ta, nó là sự chọn lựa của chúng ta, được đầy dẫy Đức Thánh Linh hay không, được đầy dẫy sung mãn trong lời Chúa đến nỗi say sưa trong Đức Thánh Linh hay không. Một phần lớn tùy thuộc nơi bước tiến, dấn thân, chọn lựa của chúng ta để đáp ứng ngay, vâng phục ngay, theo Chúa ngay. Và như hình ảnh mà chúng ta đã dùng, thì bây giờ trở lại để chúng ta chọn lựa. Hình ảnh nào biểu tượng diễn đạt đời sống của chúng ta dưới quyền năng của Thánh Linh? Cất cánh bay cao như chim ưng hay là lạc bạc như những công việc?
Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp trái hoa đượm thắm hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiến vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin, muôn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp kết liền bền chắc nơi thân Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp kết liên nguồn phước cho muôn người.